Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề dập tắt mồi lửa. Tại sao chúng tôi nói về chủ đề này? Bởi vì đây là một trong những chủ đề lớn mà tất cả mọi người đang hỏi tại sao Đức Thế Tôn lại nói tam giới nhà lửa. Không biết các vị có nghe câu này không? Tam giới nhà lửa nghĩa là sao? Có nghĩa rằng trong Kinh Pháp Hoa đã từng đề cập một trong những câu chuyện. Đó là chính là một vị trưởng giả có những đứa con của mình ở trong một căn nhà lửa đang cháy. Và nhìn thấy căn nhà lửa đang cháy đó và không cách nào kêu những đứa con nó chịu ra. Bởi vì nó đang thích thú và vui chơi với những đồ chơi trong đó. Từ ngay do đó thấy con mình ưa thích đồ chơi, cho nên cuối cùng vị trưởng giả đó phải dùng cái phương tiện và nói với các con ơi mau ra, ở đây cha có ba loại đồ chơi tốt đẹp hơn rất nhiều, đó là xe dê, đó là xe hưu và đó là xe trâu. Từ ngay chỗ nghe đồ chơi mới lạ, cho nên cuối cùng những đứa con của ông trưởng giả đó mới chạy ra, và lúc bấy giờ ổng mới bắt đầu thấy an ổn vì những đứa con của mình không chết mà nó được tồn tại vì nó đã ra được khỏi nhà lửa. Những đứa con sau khi ra khỏi nhà lửa, lúc bấy giờ nó mới định thần trở lại, và nếu không có người cha cứu thì chắc có lẽ mình đã chết trong nhà lửa. Như vậy thì nhà lửa đó là gì và tại sao chúng ta thường nghe tam giới như nhà lửa? Tam giới đó là ba giới, đó là dục giới, đó là sắc giới, đó là vô sắc giới. Và dù cho tất cả mọi người, chúng ta ở đây cũng như hàng chư thiên, chúng ta cũng không ra ngoài ba giới. Hiện nay chúng ta đang ở trong cõi dục giới. Và nếu như chúng ta có tạo phước lành, ta lên được cõi sắc giới hay là vô sắc giới, thì cuối cùng ta cũng ở trong nhà lửa của tam giới, tức là nhà lửa đang phừng phực cháy. Và nếu nhà lửa đó đang cháy thì thế giới này cũng đang bị bốc hỏa, và tất cả chúng ta ngồi đây cũng đang bị bốc cháy. Nhưng mà vấn đề được đặt ra rằng thầy nói chúng con bốc cháy, nhưng mà con ngồi đây có người đã là 20 tuổi, có người 30 tuổi, có người 50 tuổi và có người đã 60-70 tuổi đang ngồi đây, đâu có thấy bốc cháy. Như vậy thì vấn đề là bốc cháy ở đâu, sao chúng con không thấy? Xin thưa, bốc cháy ở đây đó chính là nguyên nhân từ nơi tham sân và si. Khi nào mà trong lòng ta có tham, có sân, có si, ta thấy trong lòng ta rất là nóng nảy, trong lòng chúng ta rất là bực dọc, trong lòng chúng ta rất là tức tối, thì đó chính là ngọn lửa đang bốc cháy. Và do cái ngọn lửa bốc cháy, nó khiến cho chúng ta bị đi vào trong đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Có nghĩa rằng nó sẽ đưa chúng ta vào trong những cảnh giới mà bản thân của mỗi người chúng ta không muốn và chúng ta cũng không thích. Ví dụ như ai đó hỏi tất cả các vị, ở đây có vị nào thích được đi vào cõi súc sanh hay không? Chẳng hạn như thích làm gà, làm chó, làm trâu, làm bò. Các vị sẽ nói, thầy vô duyên, hỏi câu gì mà kỳ cục. Ai lại thích làm súc sanh? Ai lại thích làm ngạ quỷ? Ai lại thích rơi vào trong địa ngục? Xin thưa, rõ ràng trên cuộc đời này không ai thích như vậy cả. Và thậm chí cũng chẳng ai thích là một con người nghèo khổ, vất vả, lang thang, phải đi ăn xin. Xin thưa, không ai thích. Ai cũng muốn mình có nhà, có cửa. Ai cũng muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp. Không ai muốn mình phải đi ăn xin đâu thưa các vị. Những người mà chìa tay mà đi xin mình, xin thưa, họ cũng đã dày dạn lắm. Tức là họ quá khổ đến mức độ bây giờ buộc lòng phải nói, phải đi ăn xin. Bởi vì nếu không ăn xin, làm sao họ có thể sống giữa cuộc đời? Cho nên không dễ để đi xin. Nhưng mà đi xin riết rồi nó chai mặt, rồi nó chai mặt rồi, cho nên nó mới xảy ra những tình trạng có những người ăn xin giả hiện nay. Nhưng mà thật ra những người mà ăn xin giả cuối cùng mai mốt trong tương lai sẽ trở thành ăn xin thiệt. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà ta lừa dối mọi người, thì cuối cùng mai mốt chúng ta sẽ bị cái ác nghiệp tới. Cho nên nếu ai làm như vậy, đó là một điều không nên. Tự mình hành hạ chính bản thân của mình mà không phải ai khác. Và tất cả mọi cái yếu tố đó đều là do từ ba cái ngọn lửa: ngọn lửa tham, ngọn lửa sân và ngọn lửa si. Và ba ngọn lửa này tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Và tất cả các vị ngồi đây, có người nào không có tham và không có sân và không có si không thưa các vị? Có ai mà nói không có, đưa ta lên chúng tôi xem thử coi có trong đạo tràng của chúng ta được mấy người mà không có ngọn lửa tham lam, không có ngọn lửa sân hận và cũng không có ngọn lửa si mê? Có người nào không? Đưa ta lên chúng tôi xem thử coi được mấy người. Ủa sao im ru bà rù ở trên vậy? Dạ, nói như vậy có nghĩa rằng tất cả mọi người ai cũng có lòng tham lam. Tham lam ở đây có nghĩa là sự ham muốn. Và ai cũng có lòng sân hận. Phần sân hận ở đây có nghĩa là sự giận dữ, đó là sự phẫn nộ, đó là sự tức tối. Và hầu hết tất cả mọi người đều có. Và ai cũng có cái sự si mê. Si mê ở đây có nghĩa là tà kiến, đó là sự hiểu biết không có đúng đắn, chân chánh. Và ta cũng đi vào trong cái mê mờ này cho đến cái mê mờ khác. Và đây là tất cả mọi người đều có một cái bệnh chung, đó là ai cũng có tham, cũng có sân và cũng có si. Và từ ngay chỗ đó cho nên ai cũng đang bị bốc cháy. Thế giới này cũng đang bị bốc cháy, tam giới này đang bị bốc cháy. Cho nên từ đó Đức Thế Tôn của chúng ta đã đóng vai trò như một vị trưởng giả. Vì rất khó để nói cho các đứa con của mình ở trong căn nhà lửa đó, hãy chạy ra, mau ra, mau ra, trong nhà đang cháy. Những đứa con nó đang chơi, nó đang thích thú với những đồ chơi tốt đẹp, hỏi chứ kêu nó ra làm sao nó chịu ra. Như vậy thì giữa thế gian này có những đồ chơi gì mà khiến cho bao nhiêu chúng sinh trên cuộc đời này đắm chìm? Xin thưa, đó chính là năm món đồ chơi mà rất tốt đẹp. Thứ nhất đó là tiền tài. Thứ hai đó là sắc đẹp. Cái thứ ba đó chính là danh lợi. Cái thứ tư đó là ăn uống. Và cái thứ năm đó là ngủ nghỉ. Đó là năm thứ đồ chơi. Cho phép chúng tôi hỏi tất cả các vị ngồi đây, các vị có thích tiền và tài sản không thưa các vị? Thích không? Có. Các vị có thích mình được đẹp không thưa các vị? Thích không? Dạ thích. Các vị có thích mình được làm ông này bà nọ, có danh có lợi không thưa các vị? Có. Các vị có thích ăn ngon không thưa các vị? Có. Các vị có thích ngủ ở một cái nơi sang trọng như nhà hàng, khách sạn không thưa các vị? có. Xin thưa, sao cái nào cũng thích hết vậy? Và chính những điều thích đó, đây là những món đồ chơi mà Đức Phật kêu hoài không ra. Đức Phật nói thôi, đừng có thích tài sản, vì tất cả mọi tài sản đó khi chết có ai mang theo không thưa các vị? Có không? Ủa sao giờ mới nói không, hồi nãy nói có mà. Không ai mang theo được tài sản đâu thưa các vị. Bao nhiêu những gì chúng ta có, đó là đất đai ruộng vườn, tiền bạc, vàng bạc, kho báu, tất cả đều ai cũng phải buông bỏ hết, có ai mang theo được đâu. Thế mà mọi người cứ đổ xô để đi tìm nó, mở mắt ra chào đời là bắt đầu hỏi tiền đâu, và hỏi riết cho đến hết cả một cuộc đời. Rồi không phải chỉ có ra thế, ai cũng thích sắc đẹp, nhưng mà cuối cùng ta thấy sắc đẹp tàn phai theo năm tháng. Trẻ thì bắt đầu đẹp thiệt là đẹp, nhưng mà qua cái tuổi 30 bắt đầu nó tàn phai chút chút. Tới 50 nhìn lại, ôi mình già dữ vậy hả. Rồi tới 60 lúc bấy giờ là thấy bắt đầu mặt mày nó nhăn nheo, răng bắt đầu nó lắc qua nó lắc lại, nó muốn rụng tới, nó muốn rụng lui. Xin thưa, đó chính là sự quy luật lão hóa của cuộc đời là như vậy. Cho nên sắc làm sao giữ nổi. Ngay cả quyền lợi, có những người làm chức rất là cao, nhưng mà xin thưa tới 60, 70 phải về hưu. Có nghĩa là cái thời gian mà chúng ta được làm quyền cao chức trọng, thời gian rất là ngắn ngủi. Lúc mà chúng ta còn chức, còn quyền, xin thưa người đưa kẻ đón. Nhưng mà lúc ta hết chức, hết quyền, xin thưa lúc đó sớm trưa chỉ một mình mà thôi. Quy luật nó là như thế. Thế mà mọi người cứ chạy theo, và ai cũng thích thú. Và nghe nói đến cái ăn, xin thưa, mà mọi người hỏi ăn ở đâu. Và nói như vậy là chúng ta bị dính mắc vào một cái chữ ăn rất lớn. Và thậm chí ngay cả có những người đã đi tu rồi, vào chùa rồi, ăn chay rồi, nhưng mà hỏi chứ ở trong thành phố này tiệm chay nào ngon nhất. Đã ăn chay rồi mà còn hỏi tiệm chay nào ngon nhất nữa. Và mọi người mới kể một vài cái tên tiệm chay ngon. Chẳng hạn như là ở nhà hàng ở ngoài Sài Gòn có một cái tiệm chay rất ngon, và nó chỉ bán vào ngày, vào một tháng, tháng 7 thôi, mà buffet chay. Và ai vô đó là xin thưa, vào đó là đủ thứ món để ăn. Và muốn đóng tiền rồi là muốn ăn bao nhiêu món là cứ ăn, ăn khi nào mà ăn hết nổi thì cứ ra. Có nghĩa rằng nhiều người thích thú ăn chay, nhưng mà cũng thích chay phải cho ngon. Nói như vậy chúng ta vẫn bị đắm nhiễm, dính mắc vào trong cái ăn. Rồi ngủ nghỉ, ai cũng thích cái nơi nghỉ sang trọng. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta bị đắm nhiễm vào những món đồ chơi, bởi vì những món đó không mang theo cho đến từ kiếp này sang kiếp khác. Cuộc sống của con người của chúng ta là dài đằng đẵng, nó không phải là một kiếp, không phải là hai kiếp, không phải là ba kiếp, không phải là bốn kiếp, mà nó là vô lượng kiếp. Trong quá khứ ta đã từng có mặt, và hôm nay chúng ta tiếp tục có mặt, và trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục có mặt, và trong tương lai xa 1000 năm sau nữa chúng ta vẫn tiếp tục có mặt. Cứ nghĩa là hết một kiếp sống sanh già bệnh chết, chúng ta lại tiếp tục sanh già bệnh chết, rồi tiếp tục sanh già bệnh chết, và liên tục như vậy không biết bao nhiêu đã triệu kiếp sống. Thế mà chúng ta vẫn còn đắm nhiễm trong vòng vây của tam giới đang cháy, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và chưa từng mỏi mệt và chưa từng cảm thấy rằng nhàm chán, tức là vẫn còn đang thích thú. Nhưng mà thích thú như vậy nó không ổn. Từ ngay chỗ đó cho nên Đức Phật kêu gọi mọi người hãy quay trở về tu đi, hãy nhàm chán đi. Bởi vì tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, tất cả những thứ đó nó không phải là cái lâu dài. Mà chỉ có những người nào có tu và có công đức thì người này mới có được một cái kiếp sau an lạc, một cái kiếp sau thảnh thơi, một cái kiếp sau đẹp đẽ. Chẳng hạn như người nào biết muốn đẹp, xin thưa chỉ cần tu thôi thì mai mốt sẽ được đẹp. Người nào mà muốn được an lành chỉ cần tu thôi là được an lành. Bởi vì công đức của tu ta mới có thể chuyển dời qua kiếp sau. công đức của làm từ thiện, giúp đỡ người này, giúp đỡ người nọ, thì công đức đó nó mới chuyển dời qua kiếp sau. Còn tất cả những tiền bạc, dù cho chúng ta có chất như núi, sau khi chết, tất cả những tài sản đó sẽ sang tên và nó trở thành người chủ mới. Qua người chủ mới, chúng ta không có gì, cho nên những thứ đó chúng ta ôm theo để làm gì? Nhưng mà chúng ta không chạy theo nó, mà nó lại chạy theo mình. Khi chúng ta có công đức, chúng ta ở chỗ nào thì bắt đầu nó sẽ tương xứng. Chẳng hạn như nếu chúng ta sinh ra trong một cái gia đình nghèo khổ thì ta tương xứng là gia đình đó là không có tiền, không có bạc. Chúng ta sinh ra trong một cái gia đình công chức là giáo viên thì nó sẽ có tiền tương xứng, tức là tiền lương là bấy nhiêu đó thôi. Còn nếu chúng ta làm sinh ra trong một cái gia đình mà giàu có thì tự nhiên tương xứng là tiền bạc đầy đủ. Nếu chúng ta sinh ra trong một cái gia đình mà cao sang quyền quý, xin thưa, tiền bạc là dư giả, có nghĩa là nó có cái sự tương xứng mà mình có được cái mà có sự sinh sai biệt như vậy, tất cả đều là dựa vào phước đức. Người nào có phước đức tu hành, ta sẽ sinh ra trong một cái gia đình khác biệt. Chẳng hạn như có những người sinh ra làm công chúa, hoàng tử, đó là phước đức, thưa các vị. Có tu tập, có tích lũy công đức, có đi bố thí, có làm từ thiện, có lên chùa, có tụng kinh, thì nhờ cái phước đức đó sinh ra trong gia đình quyền quý. Thì sinh ra trong gia đình quyền quý thì tự nhiên tài sản có, đâu cần phải chạy đi kiếm tiệm. Thế mà thế gian thì lại không hiểu được cái chữ tu để mình có cái công đức được tái sanh vào cái chỗ tốt đẹp, mà chúng ta cứ chạy đi thu gom tiền bạc, tài sản, tích lũy cả một đời vất vả, cuối cùng được cái gì? Cuối cùng ta không được gì hết. Mà trong thời gian thu gom đó, chúng ta bị ba cái ngọn lửa, nó sẽ làm cho chúng ta bị bốc cháy. Cái chỗ này mới là cái chỗ nguy hiểm. Và cái bốc cháy đó nó khiến cho chúng ta mất tự chủ, và ta làm những điều không được tốt đẹp. Chẳng hạn như nói đến chỗ không tốt đẹp này, chúng ta sẽ nhớ đến một cái bài kinh mà Tôn giả A Nan đã trả lời cho một vị Bà La Môn về chủ trương của Đức Thế Tôn. Tại sao Đức Thế Tôn lại nói tham, sân, si? Đó là cái nguyên nhân để khiến cho con người chúng ta bị đọa lạc. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan mới nói, thứ nhất là nói về tham. Cái tham này nó khiến cho chúng ta hại mình và hại người. Tức là chúng ta do sự ham thích, ham muốn của chính mình, từ ngay cái đó cho nên ta đã tích lũy tài sản. Có khi nếu tích lũy bằng tài sản, bằng cái công sức lao động của mình thì chúng ta không nói, nhưng mà có những người họ đã chiếm đoạt, cướp đoạt hay là tham nhũng vào những cái loại tài sản khác, thì những cái loại tài sản như vậy làm sao được an lành? Cuối cùng họ hại chính bản thân của họ và họ hại cho tất cả mọi người chung quanh. Điều thứ hai là tham, nó khiến cho cái người đó, xin thưa, họ sẽ không làm lợi cho bản thân của mình và không làm lợi cho tất cả mọi người. Một khi đã tham thì tham thì nó vơ quét, và ai lại thích người làm bạn với người tham, từ ngay chỗ đó cho nên cuối cùng chẳng có lợi gì cho mình và cũng chẳng lợi gì cho người. Cho nên cái ngọn lửa này nó khiến cho chúng ta đã biến chất từ một cái con người tốt và nó dần dần nó trở thành một con người xấu tự bao giờ mà chúng ta không hay. Lý do bởi vì một chữ tham, một chữ tham nó còn khiến cho bản thân của mỗi con người của chúng ta và cho tất cả mọi chung quanh và cho cả hai đó là trở thành một người ác. Không chỉ là đơn thuần là một người xấu mà còn trở thành một người ác. Tức là người này sẽ ác về phương diện là thân ác, người này sẽ ác về phương diện là lời nói ác, người này sẽ ác về phương diện là ý nghĩ ác. Tức là vì một chữ tham cho nên sau đó họ muốn chiếm đoạt quyền lực, cho nên họ sẽ giết người hàng loạt. Những người nào mà cạnh tranh trên cái phương diện bầu cử để có quyền lợi là họ triệt tiêu. Cho nên chúng ta mới thấy có những cái âm mưu, chúng ta thấy có những thủ đoạn, tất cả đều là từ một chữ tham mà ra. Rồi cái thứ tư, ý nghĩa của chữ tham ở đây, nó còn là cái yếu tố để làm mù con mắt. Làm mù con mắt. Bình thường nếu chúng ta không bị cái lòng tham chi phối, chúng ta rất là sáng suốt, chúng ta nhận định ra những vấn đề rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi tham lên rồi thì xin thưa, lúc bấy giờ con mắt này nó trở nên đuôi. Không biết các vị có bao giờ thấy trường hợp khi tham lên con người bị đuôi chưa? Bị chưa? Chưa phải không? Thật ra là có đó thưa các vị, mà tại các vị không thấy. Khi lòng tham mà sinh khởi, con người không còn cái lý trí để tư duy và không còn lý trí để suy nghĩ. Chẳng hạn như nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện mà một người bạn của chúng tôi đã kể lại. Mà khi kể lại là người bạn chúng tôi còn đang run rẩy. Một bữa nọ, có một người bạn đứng trước một cái tiệm vàng, và lúc đó thấy một người đàn ông cũng lực lưỡng và trên tay xăm hình, tức là cái tay này cũng là tay anh chị. Và sau đó tự nhiên đi xăm xăm vào trong cái tiệm vàng và đập cửa kính của người ta và để lấy vàng để mà đi. Lúc bấy giờ người đó sau khi lấy xong chạy ra, người bạn chúng tôi đứng ngay trước mặt của người đó và bà mới hét lên: "Ăn trộm, ăn cướp!" Và lúc đó kêu bà nắm tay người đó kéo quặt lại, và người đó ngoan ngoãn tự nhiên quỳ xuống và để cho người bạn chúng tôi trói tay lại. Và sau đó bảo vệ chạy ra, công an chạy ra và bắt người đó về phường. Nhưng mà sau đó mọi người khác mới đứng chung quanh mới phỏng vấn: tại sao hồi nãy anh dũng cảm dữ vậy? Cái người đó là bự gấp đôi người bạn chúng tôi, người bạn chúng tôi nhỏ con hơn, mà tại sao dám bắt người lớn con, to con như vậy? Nếu mà người đó mà họ đánh một đánh thì xin thưa chắc chết tại chỗ. Mà tại sao dũng cảm làm chuyện đó? Người bạn chúng tôi mới hết hồn: ủa, bự lắm hả? Lúc đó quên. Và tới lúc mà người ta nói lại bắt đầu mới hơi hoảng sợ, bắt đầu vẫn còn run, run từ chỗ đó mà run về tới nhà vẫn còn run, và kể chuyện cho chúng tôi mà vẫn còn run. Và công an mới phỏng vấn đối với cái anh đó, mới hỏi chứ tại sao anh để cho một cái cậu bé nhỏ xíu mà bắt anh. Anh nói lúc bấy giờ anh đâu có biết, nghe nạt nộ dữ quá anh tưởng công an tới, cho nên là anh run quá, rồi cuối cùng anh để cho chú nhỏ bắt. Rồi hỏi chứ tại sao nếu anh muốn ăn trộm ăn cướp thì anh phải lựa lúc vắng người, không có ai hết, thì anh trộm ăn cắp chứ tại sao anh điên tới cái mức độ là thấy người ta đông người như vậy mà anh dám nhào vô. Anh nói lúc đó đâu có thấy gì hết, chỉ có thấy vàng nó chó 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 cho nên là chạy vô thôi. Nói như vậy thì rõ ràng con mắt ảnh có bị đuôi không thưa các vị? Có đuôi không? Đuôi chứ, đông người vậy nên sao tự nhiên nhào vô. Nếu mà mắt ảnh sáng thì ảnh cũng sẽ thông minh, chút xíu muốn lấy thì cũng phải đợi trưa trưa vắng người không có ai. Còn đằng này đông người thì là đông người. Cuối cùng ảnh có con mắt mà kể như bị đuôi. Lý do tại sao bị đuôi? Vì cái lòng tham làm cho con mắt ảnh không sáng được. Vì chính do lòng tham. Và rất nhiều người trên cuộc đời này cũng tương tự như vậy đó thưa tất cả các vị. Có nhiều người lòng tham đã có mắt mà kể như đuôi, tức là trên sự đau khổ của người khác. Ví dụ như có những ông quan tham, ông vô ông xử, mà bên nào mà đưa tiền nhiều hơn thì bên đó xử thắng, dù cho cái bên đó họ gặp rất nhiều cái oan ức, tức là bị người ta đánh, bị người ta đập, và hôm nay vô kiện quan để nhờ quan xử giùm, hay là người ta bị mất tài sản, bị chiếm đoạt tài sản, nhờ quan vô xử giùm cho người ta đỡ oan ức. Nhưng mà cuối cùng bên kia họ đưa tiền vô và quan phải xử cho người thắng kiện, và cuối cùng là người này vừa bị mất tiền vừa bị đánh đập. Như vậy họ rất là khổ sở. Mà tại sao quan không thấy? Bởi vì quan đang bị đuôi. Bị đuôi bởi cái gì? Lòng tham. Cho nên khi mà con người mà có lòng tham lên rồi, xin thưa các vị đừng trách họ: ông quan này bị đuôi rồi. Đừng trách họ, bởi vì lòng tham nó che mờ cái con mắt. Dù họ có mắt nhưng cuối cùng họ vẫn bị lòng tham che khuất, và cuối cùng họ đã bị đuôi. Và tương tự như vậy, đối với lòng sân hận cũng tương tự như thế. Có nghĩa rằng khi con người mà sân hận thì con người sẽ nghĩ đến hại mình, hại người và hại cả hai. Khi lòng sân sinh khởi lúc bấy giờ, con người sẽ không thấy được cái lợi mình, lợi người và lợi cả hai. Khi mà lòng sân sinh khởi lúc đó sẽ không từ tất cả các việc ác, từ việc làm ác cho đến lời nói ác, cho đến suy nghĩ ác. Và khi lòng sân sinh khởi, xin thưa con người vẫn bị đuôi. Tức là con người mắt sáng nhưng cuối cùng là lúc đó hành động một cách thô lỗ và nói một cách thô lỗ và suy nghĩ trong lúc tức giận. Các vị có thấy khi nào đúng không thưa các vị? Có đúng không? Không đúng. Từ ngay do đó cho nên thế gian mới dạy con cháu của mình hãy nhớ câu giận mất khôn. Không biết các vị có nghe câu này không?
Dạ vâng, ông bà ta xưa nay dạy rất đơn giản, giận là mất khôn, và rõ ràng là như vậy. Tất cả mọi con người khi giận lên, lời nói của họ là không bao giờ đúng, và việc làm của họ là cũng không đúng, và suy nghĩ của họ lúc đó là cũng không bao giờ đúng. Từ ngay cho đó, cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật đã có những chủ trương, đó là người mà bị sân nó xâm chiếm thì người này kể như là bị đuôi, không thấy rõ và không biết rõ, cho nên lúc ta sân hận, phút chốc ta làm cho người khác bị tổn thương, ta chửi người đó, ta mắng người đó, ta giết người đó. Nhưng mà cuối cùng tới lúc ta bình tĩnh, ta nghĩ lại, sai lầm quá, sai lầm quá. Và sự sai lầm, có những người biết mình sai lầm và đã sửa sai, nhưng cũng có người sai lầm nhưng mà không bao giờ sửa sai được đó thưa tất cả các vị. Có những người phải hối hận cả một cuộc đời vì một giây phút sai lầm của chính bản thân của mình. Cho nên rất nhiều người trong cuộc đời này họ xử sự một cách sai lầm. Nhiều lúc chúng ta tức quá, ta hỏi tại sao người đó nói như vậy, làm như vậy. Thật ra người đó không có muốn đâu thưa các vị. Mà nếu chúng ta chấp chặt vào những lời nói của người sân hận như vậy, chúng ta tức người đó, ta chửi tên người đó, ta mắng người đó, nhưng mà thật ra người đó đang bị đuôi. Đang bị đuôi. Đuôi về phương diện là bị che mờ, mắt không có thấy rõ. Nếu mà thấy rõ, hiểu rõ thì làm sao có những chuyện sai lầm đáng tiếc xảy ra. Cho nên đó chính là một ngọn lửa bốc cháy. Và khi nó bốc cháy, xin thưa, từ đó ta sẽ rơi vào trong đọa xứ. Không có người nào mà khi ngọn lửa sân bốc cháy mà có thể bình tĩnh để cuối cùng ta không bị rơi vào trong đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và cũng thế với cái si mê tà kiến. Nếu người nào chấp chặt vào những quan điểm của chính mình và cứ lấy quan điểm của chúng tôi là đúng, quan điểm của tôi như thế này và mọi người phải theo, xin thưa, cuối cùng ta cũng sẽ bị bốc cháy tương tự như vậy. Có nghĩa rằng lúc đó ta sẽ làm hại mình, hại người và hại cả hai. Lúc đó ta sẽ không thấy được cái lợi mình, không thấy được cái lợi người. Chỉ cần ta đi vào trong chánh kiến, đừng rơi vào trong tà kiến, lúc đó ta sẽ rất lợi, lợi lạc, không tham, không sân, không si, là được lợi lạc rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó ai nói lợi bao nhiêu chúng ta cũng không tin. Bởi vì sao? Chúng ta đang bị đuôi. Người ta nói bao nhiêu chúng ta cũng không thấy. Người ta nói bao nhiêu chúng ta cũng không biết. Bởi vì trong lòng của chúng ta tham, sân, si nó đang bốc cháy ngùn ngục. Thì làm sao chúng ta thấy được thưa các vị? Một người đang sân hận và khiêm người đó, thôi đừng có sân, người đó có chịu không thưa các vị? Không có chịu đâu. Và thậm chí người nào mà nói xấu, chị tôi thấy chị tánh nóng quá, các vị nói xong câu đó là các vị bị thảm họa. Người đó quay trở lại, tôi nóng hồi nào, tôi nóng hồi nào. Có nghĩa là người ta nóng nhưng mà người ta không chấp nhận mình nóng đâu. Và các vị nói người ta mày ngu quá, xin thưa chết với câu ngu đó. Mình sống không nổi với người ta đâu thưa các vị. Bởi vì người ta ngu nhưng mà người ta không bao giờ chấp nhận mình ngu. Người ta ham muốn nhưng mà người ta cũng không bao giờ chấp nhận mình là người ham muốn tột độ. Xin thưa, không bao giờ họ muốn nghe những câu nói đó đâu. Mà họ thích cái câu nói chẳng hạn như trời ơi tôi thấy chị bữa nay tươi rói rói. Người ta thích nghe những câu là thấy tôi thấy chị bữa nay đẹp ơi là đẹp. Hoặc là người ta thích câu thấy nụ cười của chị là thấy bữa nay tôi thấy hên rồi. Thích nghe những câu vậy. Và chúng ta mà nghe xong câu đó, xin thưa, chúng ta về tới nhà tủm tỉm cười hoài. Có nhiều người cười tới sáng luôn đó thưa các vị. Thích thú, an vui. Nhưng mà xin thưa, đó chỉ là giả tạo thôi. Có những người họ biết mình có cái chứng bệnh, thích được khen, nịnh hót, cho nên họ bơm luôn, sẵn bơm luôn, lời nói đâu mất tiền mua, cho nên bơm luôn. Và cuối cùng ta lên tới tận mây xanh luôn. Nhưng mà một ngày nào đó chúng ta bị rớt xuống đất đó thưa các vị. Bởi vì cái bơm đó là giả, nó không phải thật có. Rồi một ngày nào đó ta gặp một người đó rất thật lòng, họ nói trời ơi tôi thấy chị xấu ơi là xấu. Xin thưa, cái nụ cười mà tủm tỉm đó hoàn toàn biến mất. Lúc đó đau khổ, lúc đó sầu muộn, lúc đó u bi. Tại sao chê tôi dữ vậy? Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta rơi vào trong một cái tà kiến. Chúng ta thích thú với những tiếng khen, chúng ta không có thích thú với những lời nói chân thật. Cho nên từ ngay đó chúng ta được nghe rất nhiều lời cảnh báo từ những người đi trước. Trong những người mà nếu ai đó chỉ trích chúng ta, chê chúng ta, thì hãy nên xem người đó chính là thầy của ta. Câu nói này, xin thưa, đó là một lời cảnh báo, đó là một lời nhắc nhở, nhưng mà ai chấp nhận được? Xin thưa, rất khó để có người chấp nhận. Bởi vì ta không chấp nhận ở cái chỗ là người đó chỉ trích mình. Thật ra những người mà chỉ trích mình là họ chỉ vào cái chỗ đúng của chính mình. Mình có lỗi đó, và cho nên họ chỉ trích. Nếu mình chịu khó nghe và mình sửa, thì cuối cùng mình sẽ thoát ra những cái tà kiến, và mình sẽ đi theo con đường chánh kiến, và sự si mê đó không có. Và một điểm khác, đó là si mê nó cũng khiến cho chúng ta bị mù con mắt. Có nghĩa rằng chúng ta không thấy rõ điều nào đúng và điều nào sai. Chúng ta chỉ nghe theo những lời nịnh hót, chúng ta chỉ nghe theo những lời nói tốt đẹp, còn những lời chân thật chúng ta bỏ qua. Những lời nói ngay thẳng chúng ta bỏ qua. Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị ở đây đi chùa thường, các vị thấy niềm vui, an lạc, hạnh phúc khi mà chúng ta đi chùa. Chúng ta có những nỗi khổ, chúng ta có những niềm đau, và lúc bấy giờ chúng ta so sánh với những lời Phật dạy, chúng ta thấy Đức Phật nói thâm thúy quá. Những người nào đau khổ sầu muộn giữa u bi, chúng ta buồn khổ, chúng ta muốn trầm mình, chúng ta muốn đi tự tử, chúng ta đi tìm một cái chết, nhưng mà cuối cùng chết có giải quyết được nỗi đau khổ sầu muộn u bi buồn khổ của chúng ta hay không? Quả rõ ràng không thể. Và lúc bây giờ Đức Phật đã chỉ làm thế nào để chúng ta đừng buồn khổ. Có nghĩa rằng nếu chúng ta có dấp té, hãy từ chỗ đó chống tay mà đứng dậy. Đức Phật khuyên như thế. Và đối với những người nào chúng ta đã thất bại, thì bao nhiêu thất bại đó chính là mẹ của sự thành công. Cho nên thất bại càng nhiều, đó chính là yếu tố rút tỉa kinh nghiệm. Có thất bại nhiều thì chúng ta mới có nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống, ta có nhiều cái kinh nghiệm trên cái phương diện của cuộc đời. Có nghĩa rằng trên công việc nào mà chúng ta thất bại nhiều, sau đó chúng ta có rút kinh nghiệm, và từ đó chúng ta về sau sẽ thành công và thành công, chúng ta không đi vào cái con đường sai lầm đó nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ không bị sai lầm và khiến cho chúng ta phải bị thất bại tiếp tục. Như vậy thì tất cả những điều đó là tốt. Thế nhưng có những người một lần thất bại nằm luôn, quỵ luôn và đứng lên không nổi. Có những người thất bại sau đó đã bỏ hết công việc này, rồi cứ đi tới chỗ khác, thất bại bỏ hết công việc đó, và cứ đi liên tục như vậy, tâm không có trụ. Từ ngay chỗ đó đi từ thất bại này đến thất bại khác, vì có quá nhiều cái việc làm cho tâm chúng ta bị sao lãng và tâm của chúng ta dao động. Đó là do từ một cái si mê tà kiến, và nó đã che mất con mắt của chúng ta, nhìn không thấy rõ. Ta nhìn đen thành trắng, ta nhìn trắng thành đen, mà cuối cùng ta vẫn khư khư tôi nhìn thấy đúng, và cứ chấp chặt như vậy. Cho nên chúng ta đã bỏ qua không biết bao nhiêu cái cơ hội giữa cuộc đời. Rồi chẳng hạn như nói cho tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời rằng nhà lửa đang cháy, hãy mau chạy ra. Nhưng mà chúng ta thấy đâu có ai chạy ra, toàn là chạy vô thôi. Tức là chạy vô nữa thì có. Chẳng hạn như chúng tôi thử khảo sát Phật tử đang ngồi đây, và hỏi có thích tiền không, thích tài sản không, thích ruộng không, và ai cũng nói thích cả. Và nhưng mà có một vài người nói không thích. Lúc đó có người hỏi, quay qua hỏi chị không thích phải không, mai mốt chị đưa sổ tiết kiệm cho em giữ. Người nào không thích ngon đưa đây. Rồi chị không thích vàng, chị cởi hết đưa đây cho em giữ. Và cuối cùng chúng ta có dám cởi ra để đưa cho người đó không? Dám không? Và có người nói hông lớn ghê. Nói như vậy, không ai là nói không thích. Rồi chẳng hạn như có người hỏi trực tiếp nghe thầy luôn. Thầy nói là bây giờ là không nên là tham đắm vào tài sản. Như vậy thì bây giờ thầy có việc cho con xin đi. Bây giờ thầy có xe, con xin xe. Thầy có cái này cái nọ, con xin hết. Và giờ thầy dám cho không? Ủa sao các vị biết là chúng tôi không dám cho? Dạ đúng rồi, cho lấy gì đi. Nhưng mà ở đây không phải là chúng tôi không dám cho, mà nếu chúng tôi có xe thì xe đó là xe mượn, không phải của mình. Ví dụ như giờ Phật tử thấy chúng tôi không có xe đi, cho chúng tôi mượn chiếc xe để chúng tôi đi làm phương tiện, như vậy xe đó không phải của chúng tôi. Những gì chúng tôi có cũng không phải là của riêng mình, mà của là bá gia bá tánh. Như vậy thì bây giờ muốn sinh là phải sinh bá gia bá tánh chứ không phải sinh chúng tôi. Cho nên là không phải là chúng tôi không đưa, nhưng mà của bá gia bá tánh họ tạo phương tiện. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng tôi cố chấp phải đó là của mình. Chúng tôi không nói cái này là của mình, cái này là cái kia là của mình, cái nọ là của mình. Bởi vì Đức Thế Tôn đã nói rõ. Nói rõ cái gì? Nói rõ rằng cái nguồn gốc tham sân si đó là từ đâu. Từ đâu mà có tham sân si, thưa các vị? Nó phải có một cái mồi lửa. Một cái mồi lửa. Cho nên Đức Phật mới dạy là hãy dập tắt mồi lửa. Tham sân si là ngọn lửa, nhưng mà cái mồi lửa đó là cái gì? Đó chính là cái dục, là sự ham muốn. Ham muốn chính là mồi lửa. Vì có ham muốn cho nên tham sinh khởi. Vì tham sinh khởi nhưng mà không được thỏa ý cho nên sân mới sinh khởi. Nhưng mà trong hai cái tham, cái ham muốn và cái sân hận sinh khởi, tất cả đều là do sự si mê tà kiến không hiểu biết, cho nên mới bị cái mồi lửa này nó châm và làm cho ngọn lửa đó cháy. Cho nên cuối cùng mồi lửa này chính là lòng dục. Người nào mà dục nhiều thì tham nhiều, người nào mà cái ham muốn mà ít thì tham ít, người nào mà cái dục này mà nó càng lớn thì sân càng lớn, người nào mà cái dục này càng nhỏ thì sân nó càng nhỏ, mà người nào mà dục mà càng lớn thì lúc bấy giờ cái si mê tà kiến nó cũng càng lớn. Và nếu dục nó nhỏ thì si mê tà kiến nó cũng nhỏ. Và nếu dục mà nó không còn, xin thưa, ngọn lửa tham không có mồi làm sao cháy, ngọn lửa sân hận không có mồi của dục làm sao cháy, ngọn lửa của si mê không có dục làm sao nó có thể sinh khởi. Cho nên ở đây mồi lửa là chính lòng dục. Dục là sự ham muốn. Chúng ta càng ham muốn bao nhiêu, xin thưa, cái chỗ này là cái chỗ dính mắc. Nếu ai đó mà không có lòng dục, xin thưa, trong lòng ta rất thanh thản, trong lòng ta rất là nhẹ nhàng. Bởi vì đó chính là mồi lửa. Cho nên chúng ta cần phải nhớ một điều là muốn cho lòng ta thanh thản, muốn cho ta được an vui, muốn chúng ta được hạnh phúc. Cái hạnh phúc là khi nào chúng ta không bị đốt cháy. Còn nếu ngọn lửa nó vẫn còn cháy, xin thưa, cái hạnh phúc mà ta có, hạnh phúc đó chỉ là một hạnh phúc tạm bợ mà thôi. Ví dụ chúng ta được tiền, chúng ta được trúng số. Hỏi chứ trong số tất cả các vị ngồi đây, có người nào nói là con không thích trúng số không? Và chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Bởi vì người nào cũng thích trúng số. Nhưng chính cái chỗ thích trúng số đó mới là cái chỗ lòng tham sinh khởi. Lòng tham sinh khởi, chúng ta tưởng tượng nếu trúng số thì sao? Bắt đầu ngồi suy nghĩ lung tung. Nếu trúng số ta phải trước hết là mua căn nhà, rồi mua cái này mua cái nọ. Như vậy thì đó chính là lòng tham. Lòng tham nó phát sinh từ ngay cái chữ ý trước. Còn khi mà trúng số thật thì lúc bấy giờ bắt đầu nó phát sinh ra lời nói. Trước khi chưa trúng số thì lời nói rất là nhẹ nhàng. Trúng số rồi lời nói nó khác đi, thưa các vị. Nó mạnh dạn hơn, nó chửi người này, nó mắng người kia, nó la người nọ. Rồi lúc mà trúng số thiệt rồi, lúc đó hành động nó cũng khác đi. Tức là ta thấy rõ ràng là có sự thay đổi rất là lớn trong tâm thức của chính mình. Tất cả đều là do lòng tham, là do sân, do si. Nhưng mà cái mồi lửa ban đầu chính là cái chữ dục. Dục là ham muốn. Nếu chúng ta không ham muốn thì làm gì có những chuyện xấu ác xảy ra trên cuộc đời. Nếu không có dục, làm gì có cái chỗ là làm hại người hại mình. Nếu không có dục thì làm gì mình không thấy rõ được cái lợi mình lợi người. Và nếu không có dục thì làm sao chúng ta bị mù mắt. Chính cái dục đó nó đã che cái con mắt của chúng ta. Nhưng mà cái con mắt này của chúng ta là đôi mắt phàm. Nếu mình có con mắt phàm nó cũng đỡ hơn là không có mắt. Có những người đuôi thật sự, mặc dù trời cho những người bị mắt đuôi có lỗ tai rất thính, nhưng mà làm sao bằng một người có mắt thật sự. Cho nên ước mơ của một người đuôi đó là cho tôi đôi mắt để tôi thấy đường và tôi làm được những điều tốt giữa nhân gian. Và nếu một người mà chưa có trí tuệ, chưa có tri kiến và họ cần một cái con mắt khác, có con mắt này thấy sâu vào trong bản chất chân thật của vạn pháp, bản chất chân thật của vũ trụ. Chẳng hạn như chúng ta ở đây thấy tiền là cuộc sống, thấy danh lợi, sắc đẹp, ăn uống ngủ nghỉ các vị gọi đó là cuộc sống, nhưng mà thật ra với cái cặp mắt nhìn của một bậc thánh, cái đó chỉ là đồ chơi thôi thưa các vị. Chẳng hạn như một em bé thích chơi đồ chơi, mua hết đồ chơi này, mua hết đồ chơi nọ, nhưng mà cuối cùng chúng ta người lớn nhìn đồ chơi đó, ở đây có vị nào còn thích chơi đồ chơi không thưa các vị? Còn thích không? Dạ xin thưa, chuyện đó xưa rồi. Hồi xưa mình còn nhỏ thì mình thích chơi đồ chơi, còn bây giờ mình lớn rồi biết rất rõ đây là đồ chơi, không thể ăn được, không thể mang ra để đổi chác cho cuộc sống, không thể lấy đó để mà kiếm cơm kiếm gạo. Cho nên ngày nay thực tế hơn, phải có tiền, phải có danh lợi, và chính những yếu tố đó nó tạo một cái tiền đề để cho chúng ta có một cuộc sống vững vàng, chứ không phải là đồ chơi. Rồi hồi nhỏ nhỏ chúng ta có những trò chơi rất là vui. Chúng ta có một cái nồi nhỏ bằng mũ, ta có những cái chén nhỏ bằng mũ, và ta chơi ăn cơm, ta đổ cát vô và ta kiếm vài người tới nói chị ăn cơm không, tụi mời chị ăn cơm, tức là lấy cho mỗi người chút một chén nhỏ nhỏ. Hồi xưa ta cầm cái chén nhỏ bằng cát vui ơi là vui, nhưng bây giờ cầm chén cát ai mời các vị ăn cơm đi, các vị thấy thì sao, có vui nữa không? Hết vui rồi. Nói như vậy có nghĩa rằng đối với những người trẻ thì em bé họ suy nghĩ như vậy, nhưng mà đối với người lớn là đã có cái sự suy nghĩ khác. Chúng ta thấy rõ ràng đây là đồ chơi, là phân biệt rõ ràng như vậy. Nhưng mà thật ra người lớn cứ tưởng rằng ta đã mở mắt sáng và ta thấy được đây là đồ chơi và ta không còn ham muốn, nhưng mà cuối cùng ta vẫn rơi vào cái ham muốn khác. Đó là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Chúng ta vẫn còn bị dính mắc. Và tất cả mọi dính mắc đó đối với bậc trí, đối với chư thánh, và rõ ràng chúng ta cũng là những người trí nhỏ. Trí nhỏ cho nên nhìn không thấy. Tất cả những thứ đó chỉ là nó phục vụ cho cái đời sống của thân thể một kiếp thôi. Có nghĩa rằng nó phục vụ cho chúng ta có ăn, có mặc, có ở trong khoảng thời gian chúng ta hiện hữu. Qua kiếp sau, xin thưa tính lại từ đầu, rồi bà cứ mỗi một kiếp chúng ta phải làm lụng lại, và sau khi ta hết toàn bộ tài sản ta qua kiếp sau, ta làm lại từ hai bàn tay trắng. Và từ đó cho nên tất cả những gì chúng ta xây dựng, người ta được ví giống như là xây một tòa lâu đài trên cát. Tức là thỉnh thoảng chúng ta ra biển, chúng ta lấy cát ở ngoài biển và lấy nước biển chúng ta nhồi lên thành một tòa lâu đài, và chúng ta vui cười với tòa lâu đài đó, nhưng mà cuối cùng sóng biển nó ập vào vào cái tòa lâu đài đó tàn biến. Và cũng tương tự như vậy, nó cũng cuộc đời của chúng ta chẳng qua đó là một trong những sự kiện của trò chơi, cuối cùng nó không thật có. Nó không thật có. Người nào hy sinh cả một cuộc đời tận tụy kiếm tiền nhưng mà cuối cùng rồi cũng tiêu tan. Nhưng mà nhiều người nói không, tôi để lại cho con, tôi chỉ để lại cho cháu. Xin thưa, bản thân mình còn không có, con cháu làm sao có. Bản thân mình nó là tất cả đều tan biến, tới đời con mình cũng là tan biến, tới đời cháu mình cũng là tan biến. Tại sao chúng ta lại để cho con cháu mình những cái thứ tan biến như vậy? Cho nên nếu ai mà có cái tình thương gia đình muốn để lại cho con cháu thì phải kiếm cái nào cho nó chắc chắn để mà chúng ta cho. Chứ tại sao chúng ta cho những thứ tan biến, chúng ta cho tiền, cho tài sản, cho nhà cửa, cuối cùng liệu nếu nó không có phước đức nó giữ được không? Không giữ được đâu thưa tất cả các vị. Nếu chúng ta có phước đức, chúng ta được sinh ra một gia đình giàu có, thì tự nhiên tiền bạc đầy đủ, dư giả. Còn bây giờ tự nhiên, bây giờ giả sử có một ai đó cho người này một tài sản lớn, trúng số, độc đắc, và xin thưa, người này phước đức là mỏng, đang nghèo khó, bây giờ được trúng số, giữ nổi không thưa các vị? Có những người không có phước đức, giữ tiền không nổi, dù trúng số rồi, vẫn không giữ được. Và 6 tháng sau, các vị sẽ biết người này sạch sành sanh. Hoặc là nếu người này có thể kéo dài thêm một chút xíu nữa, 1 năm, 2 năm, cuối cùng sạch, không còn cái gì. Đừng tưởng rằng trúng số rồi cuối cùng phất lên nha. Có những người nhờ trúng số có tiền đó để làm ăn, nhưng mà cũng có những người sau khi trúng số rồi có họ có tưởng rằng tiền này còn mãi, không chịu làm ăn và sắm nhà mới, xe mới, và tối ngày đi chơi vòng thôi. Nhưng mà xin thưa, 6 tháng sau không còn cái gì. Không còn cái gì. Đó là một trong những thất bại lớn trong cuộc đời của chính mình. Cho nên cứ tưởng cái đó là thật có. Xin thưa, chỉ là một trong những món phục vụ cho cuộc sống của chúng ta mà thôi. Mà nó tùy thuộc vào phước đức của từng người. Tức là chúng ta có phước đức như thế nào. Nhưng mà phước đức này được tính trên cơ sở là chúng ta tu tập được bao nhiêu cái phước đức. Chúng ta đi từ thiện, chúng ta giúp đỡ được cho người này, giúp đỡ cho người kia được bao nhiêu. Chẳng hạn như nếu mà người nào mà làm phước đức ít, chẳng hạn như khi thỉnh thoảng ta ra chợ ta cũng cho, chứ không phải là không cho. Nhưng mà mỗi lần chúng ta cho là chúng ta đếm lấy tiền lẻ ra, cho người này 200, cho người kia 300, cho người này 500. Nhưng mà xin thưa, có những người nói chúng tôi, thưa thầy, bây giờ ăn xin nó cũng tiến bộ lắm. Có nghĩa là cho 200 nó quăng trở lại, nó không thèm lấy, thưa các vị. Nó không lấy, tiền quá nhỏ. Mà nó gom tiền nhỏ đó chừng nào cho đủ. Bây giờ cho 2000 mà nó còn quăng trở lại nữa đó. Cho 2000 là lớn lắm rồi mà nó cũng quăng trở lại, nó không xài. Nó nói bây giờ cho phải ít nhất 5000 nó mới nhận. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta cho ít quá, cho nên cuộc sống của chúng ta mai mốt nó cũng được nhen nhúm ít ít thôi. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải thiếu thốn và chúng ta phải chạy đôn chạy đáo để mình đi làm. Nhưng mà nếu người nào mà bố thí lớn, xin thưa, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của người này rất là dễ thở. Ví dụ như có những người hiện nay, tại sao họ được ở nhà to, cửa rộng. Có nhiều người phân bì lắm, cũng ở tại thành phố này, nhưng mà có người nhà nhỏ ghê là nhỏ. Có những lúc Phật tử mời chúng tôi tới nhà cúng an vị Phật, chúng ta thấy con nhà nhỏ thiệt là nhỏ. Có khoảng bề ngang 2 thước, bề dài 4 thước thôi, nhỏ xíu mà. 2 thước 4 thước thôi. Và họ vẫn ở lên mà họ cất cao lên, để một tầng thì để làm phòng khách, còn một tầng thì họ để lên trên để ngủ. Nhưng mà đó là người ta khá khá chút xíu, được xây 2 tầng. Chứ còn có những người đã khu đất đã nhỏ mà nhà thì rất đông người, và tối phải nằm dưới sàn hết và sắp lớp, cũng như giống như cá mồi nằm vậy đó. Rất là vất vả như vậy. Nhưng mà lạ một điều, có những người họ tới cái căn nhà của người bạn của mình, thấy trời ơi nhà to ơi là to. Cái nhà vệ sinh của họ, xin thưa, còn hơn cái căn nhà mình đang ở nữa. Nó rộng hơn. Nó không phải là 2 thước và không phải là 4 thước, mà nó là 5 thước, tức là 25 thước mà nhà vệ sinh thôi. Mình thấy sao mà họ sang trọng như vậy. Xin thưa, đừng nên phân bì. Lý do đơn giản, vì kiếp trước họ biết tu. Người biết tu thì tâm rộng mở, mà tâm rộng mở thì cuối cùng vật chất nó tự động nó chạy tới, nó tương xứng với cái tâm tu của người đó. Cho nên chúng ta hãy nỗ lực để tu tập, để đi tìm đồ, cái đồ chơi chân thật. Đó là xe dê, đó là xe hưu, đó là xe trâu. Nhưng mà thực tế trong kinh Pháp Hoa nói, khi những đứa con của Ngài ra, lúc đó Đức Phật không cho xe dê, không cho xe hưu, mà chỉ cho một loại xe tốt nhất, đó là xe trâu. Như vậy thì Đức Phật hỏi, nếu người trưởng giả đó mà cho toàn là xe tốt mà không cho những xe xấu, như vậy có bị lỗi nói dối hay không? Theo các vị có bị lỗi không? Ban đầu hứa là có 3 loại xe, xe dê, xe hưu và xe trâu. Và xe trâu là loại xe tốt nhất, còn xe dê là loại xe xấu, rồi xấu dừa, đó là loại xe hưu. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật không cho 2 loại kia. 2 loại kia là đã tốt, nhưng mà tốt không bằng xe trâu. Cho nên Ngài chỉ cho các đứa con của mình toàn là xe trâu đẹp hết. Như vậy có bị lỗi không? Có không? Xin thưa, đó là điều tốt lành mà Đức Phật đã tạo cho tất cả các chúng sinh trên cuộc đời này cũng tương tự như vậy. Đức Phật muốn hướng cho tất cả mọi người hãy bỏ những đồ chơi bình thường đi, tiền tài sắc đẹp danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, cuối cùng làm khổ cả một đời, và đời này khổ đời sau khổ, nhưng mà không có bao giờ được sung sướng. Còn ngược lại, nếu ai biết tu, đời này sung sướng đời sau sung sướng, bởi vì chỉ cần có tu là vật chất tự động nó chạy tới tương xứng. Cho nên tại sao chúng ta lại bỏ cái tu mà để chạy theo những cái vật chất tầm thường mà nó bị lòng tham, lòng sân, lòng si nó chi phối như vậy? Bên cạnh đó nó còn có những lòng dục khác cũng chi phối và không kém. Đức Phật đề cập thêm, đó là chính là cái sắc, cái thứ hai đó là cái hương, cái thứ ba đó chính là vị, cái thứ tư đó là xúc, và cái đó là sự ham muốn. đó là sắc thanh hương vị xúc, tức là ta bị đắm nhiễm bởi cái sắc đẹp của người khác. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy ai đẹp là chúng ta muốn chạy tới làm quen, rồi chúng ta thấy cái nào đẹp thì chúng ta thích thú. Ví dụ như có người thích xe đẹp, rồi có người thích nhà đẹp, tất cả mọi cái đẹp đẹp đó ta gọi là sắc bạc. Rất nhiều người thích giữa cuộc đời, có người không thích cái xe nhưng mà lại thích căn nhà, có người không thích căn nhà nhưng mà lại thích cái khác. Như vậy thì cái tất cả một cái thích đó cũng làm sinh khởi lòng tham. Và nếu chiếm được, chiếm đoạt mà không được thì cuối cùng sân hận sinh khởi, và tất cả đều nỗ lực để làm cho những điều đó thành tựu, là đó chính là sự si mê. Bởi vì tìm kiếm, lao đầu vào mà cuối cùng chúng ta cứ tiếp tục như vậy là không hiểu biết, và từ ngay đó chúng ta rơi vào lòng si tự bao giờ mà chúng ta cũng không hay. Cho nên cần phải có đôi mắt tuệ và cần phải ra khỏi nhà lửa tam giới. Chỉ có ra khỏi nhà lửa tam giới thì chúng ta mới có thể được an ổn. Chỉ có ra khỏi nhà lửa tam giới thì lúc bấy giờ chúng ta mới không bị dính mắc vào trong một cái mồi lửa. Đó là lòng dục. Ta ham muốn cái này, ta ham muốn cái nọ, và tất cả mọi cái ham muốn đó chỉ là giả tạm mà thôi. Cho nên Đức Phật khuyên tất cả mọi người hãy nên thấy rõ sự nguy hiểm của sắc, sự nguy hiểm của thanh, tức là âm thanh. Tiếng âm thanh hay nó cũng khiến cho chúng ta thích thú, và hương thơm cũng khiến chúng ta thích thú. Cho nên chỗ nào thơm chúng ta nhào tới, mà chỗ nào thối thúi thì chúng ta chạy ra. Và giữa cuộc đời này nó vừa có thơm và nó cũng vừa có thối. Nhưng mà người nào mà không dính mắc, thơm cũng mặc kệ, thối cũng mặc kệ, và cuộc đời là như vậy. Và nếu người nào có thể không dính mắc vào lòng thơm thì chúng ta không chạy theo, và không chạy theo thì chúng ta đâu có khổ, chúng ta đâu có phải sầu bi, chúng ta đâu có khổ não. Cho nên nếu cái gì mà chúng ta đoạt không được, ví dụ như chúng ta thấy âm thanh tốt và chúng ta muốn người đó là của mình, chúng ta thấy người nào mà có hương thơm chúng ta muốn người đó là của mình, vậy chúng ta chẳng khác gì những em bé. Em bé thấy đồ chơi là thích thú, và nếu như cha mẹ mượn đồ chơi cho người đó chơi, chơi một hồi rồi cuối cùng trước khi ra về trở về nhà của mình kêu em bé đó trả lại đồ chơi, em bé chịu trả không thưa các vị? Chịu không? Ủa các vị cũng rành ghê, biết em bé không trả nữa chứ. Tại sao các vị biết em bé không trả? Chấp thủ. Cái tâm chấp thủ là cái tâm cố hữu của tất cả mọi người. Cho nên các vị sẽ dễ dàng để nói không. Không có em bé nào mà vui vẻ chơi xong rồi thôi giờ về trả lại. Xin thưa, cái tâm của em bé là rất thật. Thật ở chỗ là trong lòng có sao là cứ làm như vậy. Tâm chấp thủ không thể che giấu. Còn đối với người lớn chúng ta còn có thể che giấu được, vì ta có một chút xíu của tự chủ. Cho nên chúng ta sẽ tìm cách để che giấu cái tâm chấp thủ của chính mình. Thích lắm nhưng mà ngoài mặt chúng ta không nói, chúng ta trả lại nhưng mà thật ra trong lòng vẫn còn chấp thủ ở trong đó. Cho nên người nào cũng bị dính mắt, sắc cũng bị dính, thanh hương, thanh âm thanh chúng ta cũng bị dính. Chúng ta ai cũng thích thú những âm thanh, những lời nói tốt đẹp, không thích những âm thanh xấu. Ai cũng thích cái hương, ai cũng thích cái vị ngon, và người nào cũng thích xúc chạm rờ rẫm cái gì mà nó mịn màng là tốt. Từ ngay đó cho nên chúng ta mới thích thú nuôi, thú cưng. Chẳng hạn nuôi một con mèo, ta thích rờ rẫm con mèo. Ta nuôi một con chó, chúng ta thích rờ rẫm con chó. Bởi vì sao? Rờ rẫm mấy con vật đó, chúng ta thấy cái làn lông của nó mượt mà, nó làm mát tay, nó làm dịu tay. Còn những con vật khác chúng ta đâu có nuôi, chẳng hạn như con nhím. Có người nào nuôi nhím không? Chỉ có sở thú mới nuôi thôi, còn chúng ta ở nhà có ai nuôi? Bởi vì rờ rẫm của nó đau tai, nhức tai, nó đâm mình chúng là đau tai nhức tai. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ xúc, là một trong những yếu tố mà nó khiến cho chúng ta cũng rơi vào trong ham muốn, và nó cũng là yếu tố để cho tham, sân và si sinh khởi. Rồi bản thân cái con người của chúng ta ở đây, mỗi một con người ở đây khi chúng ta hiện hữu và tái sanh trở lại, do yếu tố nào đã hình thành? Đó là do sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đó là năm yếu tố kết hợp trở lại thành ra con người của chúng ta hiện nay. Và khi mà chúng ta chết, cái chữ chết có nghĩa là năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành thức nó tan rã. Khi nó kết hợp thì nó ra một con người này. Khi nó tan rã thì cuối cùng ta phải trở về với đất nước, gió lửa. Và sau đó chúng ta sẽ đi tái sanh, tức là ta tìm một sự tập hợp mới để tạo ra một con người mới. Và con người mới này nó được sinh ra hình dáng, sắc đẹp như thế nào, nó phụ thuộc vào phước báo, cái nghiệp. Nghiệp lành thì nó sẽ ra thân tướng tốt đẹp. Nghiệp mà không lành thì nó sinh ra thân tướng xấu xí. Chẳng hạn như có người mới sinh ra đã bị què quặt, có người sinh ra mặt đã xấu xí, có người sinh ra mặt đã quái thai. Nhưng mà cũng ngược lại, chúng ta thấy có những người rất là đẹp, và có những người đang sắp sửa chuẩn bị thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Đó là những người đẹp, họ đang chuẩn bị sắp sửa cho cuộc thi. Nhưng mà tại sao họ lại cái phước duyên đẹp như vậy? Là do cái nghiệp trong quá khứ họ tạo những điều tốt lành, cho nên ngày hôm nay họ mới đẹp cỡ đó. Nói như vậy, tất cả đều là phụ thuộc vào trên phước báo. Mà chúng ta lại không biết nắm phước báo, mà chúng ta đi nắm cái sắc thân. Ai lỡ đẹp rồi thì bây giờ mình tô tô, trước khi ra đường phải quẹt quẹt cái gì đó cho nó đẹp hơn. Mà muốn cho nó thơm thì ra đường trước khi ra phải xịt xịt cái gì đó rồi cho nó phải thơm hơn. Nhưng mà xin thưa, tất cả những yếu tố đó chỉ là giả tạm thôi. Nhưng mà cái quan trọng là phước báo thì chúng ta lại không nắm lấy. Cái chỗ này là cái chỗ sai lầm nhất của tất cả các chúng sinh. Và nói bao nhiêu chúng sinh cũng không chịu. Và cuối cùng chư Phật, chư Bồ Tát phải dùng phương tiện và nói đây đồ chơi tốt đẹp. Có nghĩa rằng phước báo này là một trong những đồ chơi tốt đẹp nhất. Hãy nắm lấy phước báo. Và trong số những con người của chúng ta, rất nhiều người thích phước báo. Bản thân của chúng tôi cũng thích phước báo. Cho nên nắm lấy phước báo. Từ ngày nắm lấy phước báo, thấy cuộc đời an ổn hơn. Chỉ lo tu thôi. Tự nhiên mình tu là có tất cả. Ví dụ chúng tôi tu không có xe đi giảng chỗ này giảng chỗ nọ, có người Phật tử nói thầy yên tâm đi để con lo, thế là chúng tôi có phương tiện để chúng tôi đi. Có nghĩa rằng mình chỉ lo tu thôi. Chứ còn mình bây giờ mà chúng tôi nói bây giờ tu rồi ráng để dành tiền mình mua chiếc xe, xin thưa cái chỗ này chết dài dài. Dành tiền chừng nào mới đủ để mua một chiếc xe? Chết rồi mà vẫn chưa có một chiếc xe. Cho nên không nên nói đến cái chỗ đó, mà chỉ nên nói tu đi là có. Nếu tu có phước báo là tự động có, nếu tu mà không phước báo cũng không có. Cho nên cái quan trọng là phải biết đi chùa, phải biết niệm Phật, phải biết tụng kinh. Nhờ đi chùa tụng kinh niệm Phật, lúc bấy giờ ngọn lửa tham sân si không sinh khởi. Và lúc bấy giờ ta không bị tổn hại phước báo. Nhờ là ta biết chế ngự lòng dục của chính mình, mồi lửa không có. Cho nên mồi lửa không có thì ngọn lửa tham sân si không cháy. Mà mồi lửa không có thì chúng ta được an lành. Tức là chúng ta có đầy đủ phước báo và không bị tổn giảm, không bị tổn hại. Cái chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải hướng đến. Cho nên tất cả mọi người chúng ta cần phải thấy rõ được cái nguyên nhân, cần phải thấy được rõ vì sao nhà lửa tam giới lúc nào cũng bị cháy hừng hực. Bởi vì tất cả mọi người, mọi chúng sanh của chúng ta sai lầm và chúng ta bị dính mắc vào trong cái mồi lửa, để cho cái mồi lửa lúc nào nó cũng mồi. Từ đó cho nên ngọn lửa nó hừng hực cháy, và thế giới này cháy cũng bị cái mồi lửa này nó làm cho tan hoại. Và con người của chúng ta cũng bị tan hoại, kiếp này tan hoại, kiếp sau tan hoại, kiếp nào cũng tan hoại. Tất cả đều là do mồi lửa của cái dục này. Cho nên vì thấy rõ sự nguy hại của mồi lửa đó, cho nên lúc bấy giờ chư Phật và chư Bồ Tát đã từng bước loại trừ tất cả những cái mồi lửa. Có nghĩa là phải dập tắt mồi lửa. Và do dập tắt cái mồi lửa đó, cho nên bây giờ trong lòng của các ngài rất thảnh thơi. Và do sự thảnh thơi đó các ngài rất hạnh phúc. Và cuối cùng Đức Phật của chúng ta đã thành tựu chánh đẳng chánh giác. Đó là người đã dập tắt mồi lửa hoàn toàn. Và từ nay trong tâm thức của ngài không bao giờ còn có tham sân si nó sinh khởi. Từ ngay đó cho nên ngài tự tại ung dung đối với Bồ Tát. Quan Thế Âm cũng thế, ngài đã dập tắt mọi lửa, cho nên ngài đã chiếu kiến thấy rõ ngũ uẩn là giai không, tức là sắc thân của con người là sắc, thọ, tưởng, hành thức, tất cả đều là giai không. Giai không ở đây không phải là không có gì, mà tất cả đều là không cố định và không có thường hằng. Mà cái không ở đây có nghĩa là đó là do duyên hòa hợp mà có. Năm duyên kết hợp thì gọi là sống, là hiện hữu. Tất cả quý Phật tử ngồi đây là do năm duyên kết hợp. Ngày nào đó năm duyên này sẽ tan rã, đó là ngày chúng ta ra đi. Cho nên trong cuộc đời không có người nào mà sống mãi. Bành Tổ bên Trung Quốc sống 800 năm rất là dài, nhưng mà cuối cùng rồi cũng có giây phút phải ra đi. Cho nên chúng ta cầu sống thêm chút xíu nữa. Có người sống 100 tuổi rồi mà muốn cầu thêm 150 nữa. Xin thưa, 100 tuổi nhìn là thấy thê thảm rồi. Răng thì rụng, mắt thì mờ, mặt mũi thì xin thưa lúc nó nhăn nhúm 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 là hết. Miệng thì bắt đầu nó móm trở lại, bởi vì răng nó rụng hết rồi bắt đầu nó móm. Thế mà đòi sống thêm 50 năm nữa, 150 năm để làm gì thưa các vị? Xấu ơi là xấu, sống thêm để làm gì? Khoe với ai? Ăn không được, như vậy sống để làm gì? Cho nên không nên cầu như vậy. Mà cái quan trọng là sống một ngày, cầu phước một ngày. Bởi vì đối với đời sống vô thường, chúng ta không biết ta đi giờ nào đó thưa các vị. Đừng tưởng rằng người già mới đi, có những người trẻ, rất trẻ mà đã ra đi. 20 tuổi cũng có người ra đi, 10 tuổi cũng có người ra đi, 5 tuổi cũng có người ra đi. Có người mới 1 tuổi thôi cũng đã ra đi, có người vừa mới sinh ra đã ra đi, và thậm chí có người chưa sinh ra đã ra đi. Có không thưa các vị? Cho nên làm sao chúng ta biết được chúng ta sống được bao lâu? Thần chết tới chúng ta mới biết, nhưng mà khi thần chết tới muộn màng rồi thưa tất cả các vị. Điều kiện làm phước không còn nữa. Cho nên có những người sau khi đã chết không còn cơ hội để tái sanh, và lúc bấy giờ thân xác ngũ uẩn không có, tái sanh không được. Lý do không đủ phước để hình thành ra một con người. Và từ ngay đó chúng ta sẽ làm hồn ma bóng quế rất là uổng. Cho nên hãy cho mình một xác thân để rồi mình biết tu. Tu để mình ra khỏi nhà lửa tam giới. Tu để mình không bị tham sân si chế ngự. Tu để mình không bị mồi lửa nó xâm chiếm tâm thức của mình. Và cuối cùng mình có mắt mà giống như là người mù, luôn luôn bị nó ức chế và nó dẫn dắt, nghiệp dẫn dắt chúng ta đi vào trong đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên hãy cố gắng dập tắt mồi lửa giống như chư Phật, giống như chư Bồ Tát, để cuộc đời chúng ta được an vui, để cuộc đời chúng ta được lợi lạc. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, chúng tôi nói về những lời Phật dạy, nói rõ hơn về nhà lửa tam giới và thấy rõ hơn về cuộc sống mong manh của chúng ta, để rồi từ đó hãy nỗ lực tu tập tạo phước đức. Điều mà Phật tử cần nên nhớ là hãy nắm lấy phước đức, chứ không phải nắm lấy những cái mong manh giữa cuộc đời, đó là tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ giữa thế gian. Điều đó chỉ là mong manh tạm bợ giúp chúng ta trong hiện tại đời này thôi, còn không giúp cho chúng ta trong tương lai, trong cuộc sống kế tiếp. Cho nên chỉ có tu tập chúng ta mới có thể giúp ích cho cuộc sống của mình được lâu bền, được an lạc, được hạnh phúc, được an vui. Cuối cùng với đề tài này, chúng tôi cầu chúc tất cả quý nam nữ Phật tử luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.